Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Một trong những suy nghĩ tức thời trước khi tôi bước lên đây đó là trong lòng tôi lại có một cái cảm giác rằng ước gì tôi được thường xuyên ngồi để tận hưởng cái thời điểm mà có một đầy tớ Chúa bước lên để giải bài kinh thánh. Chúng ta hay gọi nôm na là thì giờ giảng luận. Đây là suy nghĩ thật sự của cá nhân tôi đã cũng lâu rồi. Tôi ít có dịp được tận hưởng cái thì giờ đó. Và tôi thấy rất là vui mừng vì thì giờ đó mình thật sự được bình tâm, được sống với lời của Chúa, với sự phân phát, với sự chuẩn bị của đầy tớ Chúa. Và chúng ta sẽ cùng được lắng nghe sứ điệp mà Chúa phán với mỗi lòng của chúng ta trong thì giờ chúng ta được học hỏi lời của Chúa trong thì giờ giảng luận mỗi tuần lễ. Buổi sáng hôm nay tôi cũng đặt mình vào trong điều đó. Tôi không có phân biệt rằng một người đang nghe và một người đang nói, nhưng chúng ta cùng đặt mình vào trong cái thì giờ vui vẻ, được tận hưởng thì giờ được lắng nghe lời của Chúa, và chúng ta cùng học hỏi chung với nhau một phân đoạn kinh thánh ở trong Luca đoạn 1. Như chúng ta đã được nghe tuyên đọc lời của Chúa khi nãy, hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa ở trong Luca đoạn 1. Có một điều mà chúng ta thấy đến mùa Giáng sinh thì lời kinh thánh ở trong Matthew và Luca được tuyên đọc. Đặc biệt là Luca đoạn 2, phải không? Từ khi tôi còn nhỏ cho đến khi lớn thì cái câu kinh thánh rất là quen thuộc, đó là lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Hãy Giáng sinh này không thể thiếu được những cái lời, những cái câu như thế. Khi lớn lên rồi thì nhiều hơn nữa, đó là như ở trong Luca đoạn 1 có 26: đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, tới vùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, vân vân. Nhưng có một điều chúng ta ít lùi lại để đọc lời của Chúa ở trong Luca đoạn 1. Thường hình như chúng ta ít đọc lời của Chúa ở trong Luca đoạn 1. Chúng ta nói rằng cái sự việc chính xảy ra là từ sau đó, còn cái việc trước đó thì là cái sự chuẩn bị thôi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa, chúng ta cùng suy gẫm ở một cái chữ, đó là chữ sửa soạn hay là chuẩn bị. Chủ đề mà tôi chọn với quý ông bà anh chị em đó là một sự sửa soạn. Cái đó là một cái từ có vẻ nó hơi cũ, nó đồng nghĩa với sự chuẩn bị. Nhưng mà bởi vì ở trong câu gốc của chúng ta ghi rằng chính người sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Thành ra tôi dùng cái chữ sửa soạn để làm cái chủ đề. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh chữ đó. Nếu có câu hỏi rằng chúng ta sẽ làm gì và có bao nhiêu cái công tác chuẩn bị, tức là sửa soạn ở trong mùa Giáng sinh, thì có lẽ mỗi người đều có một cái danh sách phải làm, phải không? Danh sách phải sửa soạn, phải chuẩn bị. Buổi tối thứ sáu thì ban gia đình trẻ đã lo lắng để trang hoàng thánh đường cho mùa lễ Giáng sinh. Và nếu chúng ta được hỏi là có mấy công tác chuẩn bị trong mùa Giáng sinh, thì tôi nghĩ tùy theo vai trò mà mỗi người sẽ trả lời. Tôi phải trang trí nhà cửa, tôi phải trang trí tấm phong nhà thờ nếu tôi có trách nhiệm ở trong nhà thờ, tôi phải chuẩn bị mua thêm cái này, tôi phải chuẩn bị làm cái kia. Với một số người thì tôi phải đi mua cái áo màu đỏ hay cái gì đó, tôi phải chuẩn bị cái áo màu xanh, tôi phải chuẩn bị cái cravat cho phù hợp, vân vân. Nhưng mà có bao nhiêu trong cái danh sách chuẩn bị của chúng ta đó liên quan thật sự đến mùa Giáng sinh. Một câu hỏi khác đó là chúng ta thấy ở trong mùa Giáng sinh thì nhân vật nào sẽ được chú ý nhiều nhất? Có khi câu trả lời là các bác sĩ, con người thì nói các mục đồng. Nhưng mà đương nhiên câu trả lời đúng nhất đó là hài nhi Giê-xu. Dạ, cảm ơn. Nhưng nếu bên cạnh nhân vật chính đó thì chúng ta sẽ phải nhớ đến ai nữa? Buổi sáng hôm nay tôi đề nghị một nhân vật mà chúng ta phải nhớ đến sau nhân vật chính là Chúa Giê-xu, đó là Giăng Báp-tít. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 11 chép như thế này, tôi xin đọc lời của Chúa ở đây. Chúa Giê-xu phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi người đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. Nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Tầm quan trọng của nhân vật tên là Giăng này đã được chính Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta đề cao. Chúa của chúng ta là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và Chúa nói rằng trong số những người được người nữ sanh ra, tức là người đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn là Giăng Báp-tít. Chúa nói rằng trong số những người được bởi đàn bà sanh ra, nghĩa là trong muôn người không ai không được sanh ra bởi người đàn bà. Và trong hết thảy những người được người đàn bà sanh ra thì không có ai được tôn trọng hơn là Giăng Báp-tít. Tại sao Giăng Báp-tít đáng được tôn trọng như thế? Có lẽ một chút xíu nữa chúng ta sẽ tự trả lời cho câu hỏi này. Khi nói đến Giăng thì phải phân biệt giữa ông Giăng này hay là ông Giăng kia, và Giăng Báp-tít được gọi theo một cái biệt danh là cái công việc mà ông làm rất là nổi bật, đó là ông làm phép báp têm cho những người đến với ông, mà phép báp têm đó gọi là phép báp têm ăn năn tội. Cho nên chữ Baptist ở đây có nghĩa là nói đến một người làm phép báp têm. Giăng Báp-tít có nghĩa là ông Giăng là người làm phép báp têm. Và cái sự ra đời của Giăng Báp-tít là một sự ra đời rất là đặc biệt. Buổi sáng hôm nay tôi xin nói sơ qua cái phần giảng bài mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm ở đây. Thứ nhất là Giăng đã được chuẩn bị để làm công tác chuẩn bị. Và thứ hai, ông Giăng đã dùng chính đời sống, lời nói của mình để làm cái công tác chuẩn bị. Và thứ ba, tín hữu cũng phải làm cái công tác chuẩn bị. Đó là điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Để làm cái công tác chuẩn bị cho sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu thì ông Giăng cũng phải được chuẩn bị. Giăng được chuẩn bị để làm cái công tác chuẩn bị đó. Công tác của Giăng là dọn đường cho Chúa Giê-xu Giáng sinh, chuẩn bị sửa soạn cho sự Giáng sinh của Chúa. Và để làm công tác này, Giăng cũng phải được chuẩn bị nữa. Chuẩn bị để làm cái công tác chuẩn bị. Bởi vì chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 1, chỉ một nửa đoạn thôi, ngắn ngủi thôi, chúng ta đã thấy cái sự chuẩn bị rất là công phu của nhân vật này. Ông có một xuất thân rất là tốt, có thể nói là một cái xuất thân hoàn hảo. Kinh Thánh ghi là rằng trong đời Herod vua nước Giu-đê có một thầy tế lễ tên là Sa-cha-ri, vợ tên là Elizabeth thuộc về chi phái A-rôn. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Có thể chỉ có một ít người trong Kinh Thánh có được cái sự giới thiệu như thế thôi. Sứ đồ Phao-lô cũng đã từng nói rằng ông giữ những cái điều răn, những cái giới luật của Pha-ri-si một cách không chỗ trách được. Mà ở đây, Sa-cha-ri và vợ là Elizabeth đã vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Cha mẹ của ông Giăng đều là người thuộc chi phái Lê Vi. Cha lại là thầy tế lễ phục vụ ở trong đền thờ. Và đời sống của cha mẹ đều công bình. Công bình, không chỗ trách được nữa. Một xuất thân rất là tốt đẹp. Và cái việc mà Giăng Báp-tít ra đời cũng rất là đặc biệt. Được báo trước là một phép lạ nữa. Bởi vì ông bà Sa-cha-ri son sẻ đã cao tuổi rồi mà không có con. Và Giăng Báp-tít một phần nào đó giống như hình ảnh của Isaac vậy. Một người con được chờ đợi. Một người con chúng ta nói nôm na là con cầu, con khẩn. Và chính Đức Chúa Trời đã cho phép lạ này xảy ra để Giăng Báp-tít được ra đời. Một xuất thân rất là tốt từ gia đình. Và bản thân ông cũng là một người rất là đặc biệt. Ông được Chúa biệt riêng ra để làm một cái công tác đặc biệt. Nếu nói rằng sự Giáng sinh của Chúa và sự thi hành chức vụ của Chúa trong vòng 3 năm ở trên đất này là một khoảng thời gian, là một công tác đặc biệt nhất trong lịch sử loài người, phải không? Thì cái sự chuẩn bị của Giăng Báp-tít đó là cái sự đặc biệt kế tiếp theo cái điều đặc biệt nhất trong lịch sử đó. Bởi vì ông là người dọn đường, ông là người đi trước Đức Chúa Giê-xu để báo trước, để chuẩn bị cho sự Giáng sinh và thi hành chức vụ của Chúa Giê-xu. Để sống một đời sống đặc biệt này thì chúng ta thấy Giăng cũng phải có một cái đời sống đặc biệt nữa. Ở trong câu 15, thiên sứ báo trước đời sống của Giăng: người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho sai, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Không dễ để có một ai có được một cái đời sống như thế. Một người không hề uống rượu hay là giống gì làm cho sai, tức là một người được biệt riêng hoàn toàn ra cho Đức Chúa Trời. Người Do Thái trong thời của Chúa Giê-xu có được phép uống rượu không? Tức là không phải uống rượu theo kiểu mà cái độ cồn cao như bây giờ, nhưng mà là cái thức uống có pha rượu trong đó, họ được phép uống. Bằng chứng là khi Chúa Giê-xu dự tiệc cưới ở Cana thì những người dự tiệc, những thực khách có dùng rượu, và Chúa đã hóa nước thành rượu. Nhưng mà đó không phải là lý do để chúng ta ngày nay ghiền rượu. Thì người Do Thái được quyền uống rượu hay là những cái thức uống có pha rượu vào đó. Nhưng người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời thì không uống rượu, mà cũng không đụng đến cái giống gì có thể làm cho sai. Mà quan trọng hơn nữa, Giăng Báp-tít được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ, có nghĩa là được bao phủ bởi Thánh Linh của Chúa trước khi ông ra đời. Từ trong bào thai ông đã được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Chúa đã bao phủ ông. Cho nên không lạ gì khi mà Giăng Báp-tít thi hành chức vụ thì đó là một chức vụ đầy quyền năng. Một chức vụ đầy quyền năng. Chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Một người đã được biệt riêng cho Chúa thì sẽ không đụng đến những thứ gì có thể làm cho sai, và được Đức Thánh Linh bao phủ. Nhìn vào công tác chuẩn bị của Giăng Báp-tít thì chúng ta thấy được tầm quan trọng của công tác đó. Không, Đức Chúa Trời đã dự bị, đã chuẩn bị sẵn, không có một cái vết tích nào ở trong đời sống của Giăng Báp-tít để người ta có thể nói đến, có thể chỉ trích, để ông làm cái công tác đặc biệt đó. Như vậy Giăng Báp-tít đã thực hiện công tác đó như thế nào? Ông đã dùng lời nói và dùng cả đời sống của ông để chuẩn bị. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 29 chúng ta thấy: qua ngày sau, dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đây chính là công tác mà dân báp tít cần phải làm, và ông đã làm điều đó. Dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chúng ta nhớ công tác chính yếu của dân báp tít đó là làm phép báp têm. Mà ông làm phép báp têm cho ai? Cho những người đến với ông. Phép báp têm đó nói lên điều gì? Ông nói rằng: hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần rồi. Mục vụ hay là chức vụ của dân báp tít gắn với hai chữ đó là tội lỗi. Ông không phải là một đời sống tội lỗi, nhưng chức vụ của ông nói rằng: các ngươi phải ăn năn tội của mình bởi vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Nhưng mà cái chữ tội lỗi đó ông cũng nói rõ: các ngươi phải ăn năn tội đi, nhưng mà có một đấng đến để cất tội lỗi thế gian đi. Và đấng đó chính là chiên con của Đức Chúa Trời. Quý bà chị em có nhớ dân bao nhiêu tuổi khi ông thi hành chức vụ hay không? Chúng ta nhớ dân bao nhiêu tuổi khi thi hành chức vụ không? Lâu lâu đốt kinh thánh lại. Bây giờ câu hỏi khác để có thể có cái manh mối. Dân ở độ tuổi nào so với Chúa Giêsu? Dạ. Như vậy thì dân thi hành chức vụ khoảng năm nào? Dạ, khoảng đó. Dạ. Bởi vì Chúa Giêsu khi thi hành chức vụ của Ngài thì khoảng độ, Kinh Thánh nói là khoảng độ 30 tuổi. Thì dân báp tít thi hành chức vụ trước đó một chút để chuẩn bị, để dọn đường cho Chúa Giêsu. Và khi dân xuất hiện thì đời sống của ông là một cái gì đó nó gây chấn động ở trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Đến mức mà những người xung quanh, kể cả những người Pharisee là những thầy, những người được biệt riêng để học về luật pháp một cách thấu đáo, cũng nói rằng: phải chăng ông dân báp tít này là Eli tái thế? Phải không? Người ta cũng nghi, bởi vì đây là một đời sống rất là đặc biệt. Ở đây thiên sứ đã nói trước cùng Sa-cha-ri rằng chính người là dân báp tít sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Dân báp tít sẽ mặc lấy cái tâm thần và quyền phép của Eli. Chúng ta nên nhớ, đối với người Do Thái thì tiên tri Eli là một nhân vật bất khả xâm phạm. Đặc biệt, nếu chúng ta chịu khó lùi trở lại ở trong Cựu Ước, thì tôi đố quý ông bạn chị em, nhân vật sau cùng được nhắc đến trong Cựu Ước là ai? Trong Malachi, Malachi đoạn cuối, câu hai câu cuối, Kinh Thánh chép, Kinh Thánh dự ngôn: này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Người Do Thái đang chờ đợi sự xuất hiện của Eli, của tiên tri Eli, bởi vì sự xuất hiện của tiên tri Eli đồng nghĩa với sự xuất hiện sau đó của đấng Messia. Vì vậy sự xuất hiện của dân báp tít là một cái trường hợp đặc biệt. Mọi người nhìn vô đó và suy nghĩ: nếu thật sự ông dân này là tiên tri Eli theo hình dạng hiện đại mà đến với chúng ta, có nghĩa là đấng Messia sắp sửa đến. Dân báp tít đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội để được tha thứ. Ăn năn tội để được tha thứ. Nhưng ai sẽ tha thứ? bản thân cái sự làm báp têm của Giăng báp tít không đem đến sự tha thứ tội. Phép báp têm của ông Giăng là để tất cả những người chịu báp têm đó công khai thừa nhận rằng mình có tội, và công khai thừa nhận chúng ta là những người chịu báp têm đau buồn và ăn năn về tội lỗi chúng ta đã phạm. Nhưng phép báp têm đó không có hiệu nghiệm để tha thứ tội. Nhưng chiên con của Đức Chúa Trời sẽ là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng báp tít rất là rõ ràng. Chính người sẽ lấy quyền phép, lấy tâm thần và quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa. Công tác đặc biệt nhất mà tiên tri Eli đã làm đó là ông đã dâng một cái cuộc tế lễ trước mặt người Do Thái, trước mặt các tiên tri ngoại giáo, để chứng thực rằng ai sẽ là Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã giáng lửa xuống để thiêu đốt của lễ và chứng nhận rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Và kể từ cái sự việc đó thì tiên tri Eli trở thành một vị tiên tri nổi bật, có thể nói là bậc nhất ở trong lịch sử của Israel. Chúng ta cũng nên suy gẫm lại những gì mà tiên tri Eli đã làm để thấy ông tiên tri Eli khi thi hành cái công tác đặc biệt đó thì cái lời cầu nguyện của ông như thế này ở trong Vua Nhất đoạn 18 câu 36 trở đi: Lại Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel. Tiên tri Eli khi mà làm công tác đó nói rằng xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel. Xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng họ quay trở lại. Ở đây Giăng báp tít được dự ngôn rằng người sẽ lấy tâm thần và quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, nghĩa là đem lại cái sự hòa thuận. Xin hãy cho dân sự này nhìn biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời và khiến cho lòng họ trở lại. Hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời là một công tác của các tiên tri của Đức Chúa Trời. Và Giăng báp tít đã mặc lấy cái tâm thần đó. Ông nói rằng kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Khi Chúa Giêsu nói rằng ta với cha là một, nghĩa là ta và Đức Chúa Trời là một, thì Chúa Giêsu bị người Do Thái nói rằng Ngài đã phạm thượng. Khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài có thẩm quyền để tha thứ tội thì những người Do Thái nói rằng Ngài phạm thượng. Bởi vì thưa quý vị bạn chị em, ai là đối tượng có thể tha thứ tội? Bao nhiêu đối tượng có thể tha thứ tội cho con người? Chỉ có một thôi, là Đức Chúa Trời có một và thật đối với người Do Thái. Một đối tượng nào khác tuyên bố rằng có thể tha tội, đó là một sự phạm thượng, đó là một sự lộng ngôn, không thể nào tha thứ được. Nhưng tại sao? Bây giờ chúng ta cần phải ngồi lại suy gẫm. Tại sao cái câu tuyên bố của Giăng báp tít mà không thấy ai ném đá ông cả? Ông nói rằng kìa, là Đức Chúa Giêsu đi đến đó, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nếu người Pharisee, nếu dân Do Thái suy nghĩ kỹ cái câu tuyên bố đó của Giăng báp tít thì họ sẽ thấy rằng đó là một cái sự phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Vì cái người mà sắp đi đến đó làm sao có thể cất tội lỗi thế gian đi, có thể tha thứ tội cho con người được. Nhưng bởi vì chức vụ của Giăng báp tít quá đặc biệt, đó là một con người, đó là một ông thánh trước mặt người Do Thái. Ngay cả người Pharisee cũng đến để cho ông làm phép báp têm nữa mà. Ngay cả người Pharisee có một số người thì ủng hộ, cũng có một số người nghi ngờ và cũng sai người đến để dò hỏi, để coi coi ông này ông làm cái gì, và những người đó sẽ về báo cáo lại. Nhưng đời sống của Giăng Báp-tít cho thấy rằng ông đã được chuẩn bị rất kỹ để dọn đường cho Chúa Giê-xu. Đấng đến sau ta trỗi hơn ta. Một trong những sự kiện đặc biệt xảy ra trong thời Chúa Giê-xu đó chính là sự xuất hiện của Giăng Báp-tít. Những lời ông nói được mọi người lắng nghe, những việc ông làm được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng mà có một câu mà ông đã làm rất là đúng, đó là đấng đến sau ta trỗi hơn ta. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy cái câu nói của ông Giăng hàm ý thứ nhất là cái việc, cái sự nhìn nhận của người khác ngưỡng mộ đời sống của ông là một cái điều ông nhận thấy. Nhưng mà ông tuyên bố rằng đấng đến sau ta còn trỗi hơn ta nữa. Ở chỗ này tôi có một cái sự suy gẫm. Chúng ta có thể nói với những người xung quanh như thế không? Quý vị nhìn vào đời sống của tôi. Tôi tức là những người mà tôi tức là tất cả tôi và chính quý vị, chính ông bà anh chị em. Nói với người xung quanh, hãy nhìn vào đời sống của tôi. Thì quý ông bà anh chị em có thể thấy được đối tượng ở đằng sau đời sống của tôi là ai? Thấy được không? Chúng ta có dám nói cái câu đó không? Đấng đến sau ta còn trỗi hơn ta nữa. Giăng Báp-tít đã làm đúng cái công việc mà ông đã được chuẩn bị. Một gia đình hoàn hảo, một cái xuất thân, một cái đời sống hoàn hảo để ông làm một công tác chuẩn bị cho Chúa. Một đời sống đó khiến cho mọi người nhìn vào và lắng nghe những gì ông tuyên bố. Và đó chính là một sứ giả dọn đường cho Chúa Giê-xu. Tầm quan trọng của đời sống Giăng Báp-tít không cần phải được mô tả hay là tôn, hay là được dùng lời lẽ nhiều để tôn trọng. Chỉ cần một lời tiến cử của Chúa Giê-xu thì chúng ta đã thấy được điều đó. Trong số những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít đâu. Nhưng chúng ta là những con cái ở trong nước trời thì lại còn tôn trọng hơn người nữa. Đó là địa vị đặc biệt của chúng ta. Điều thứ ba mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, Giăng đã được chuẩn bị để làm công tác chuẩn bị cho Chúa. Giăng đã dùng cả lời nói và đời sống của mình để làm công tác chuẩn bị cho Chúa. Và chúng ta ngày nay cũng phải làm cái công tác để chuẩn bị cho Chúa Giê-xu ra đời. Tất nhiên Chúa Giê-xu đã ra đời cách đây hơn 2000 năm, và Ngài sẽ không ra đời một lần nữa trong xác thịt, trong hình hài của con người. Nhưng mỗi một năm chúng ta cũng kỷ niệm trở lại, chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa, là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và chủ đề năm nay mà tôi chọn đó là Thiên Chúa thành người. Đức Chúa Trời đã trở thành con người. Và đó là một sự kiện gây chấn động hoàn cầu. Một Đức Chúa Trời trong hình hài con người. Một Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói rằng dầu trời và trời của các tầng trời không thể chứa nổi Ngài, nhưng mà Ngài lại bằng lòng hiện diện ở nơi một cái hành tinh nhỏ bé này, ở trong một thân thể của một con người. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Và bây giờ con cái của Chúa cần phải làm cái công tác giống như Giăng Báp-tít đã làm để chuẩn bị cho Chúa. Và điều mà chúng ta cần phải suy gẫm buổi sáng hôm nay và làm, đó là chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Công tác của Giăng Báp-tít là sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Ông đã dùng cả lời nói để làm điều đó, ông đã dùng cả đời sống của ông để làm điều đó. Và chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúng ta chuẩn bị như thế nào? Chúng ta sẽ mặc áo bằng lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng, rồi để ra đứng ngoài đường giảng về Chúa chăng? Không phải như vậy. Nhưng chúng ta có cách để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Trước khi Chúa Giê-xu sanh ra thì phải có một dân báp tít được sanh ra. Và chúng ta có thể áp dụng bài học đó ngày hôm nay. Trước khi chúng ta kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh thì phải có những dân báp tít để ra đi chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Một dân sẵn lòng có nghĩa là một cái dân có những tấm lòng đã được chuẩn bị trước để đón nhận sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Trước khi Chúa Giáng sinh thì phải luôn luôn có công tác chuẩn bị và báo trước. Gian báp tít đã được sinh ra để dọn đường cho Chúa. Khi Chúa Giê-xu Giáng sinh thì ở tại nơi những cái cánh đồng, thì thiên sứ của Chúa đã hiện xuống để báo tin cho các mục đồng. Và khi Chúa Giáng sinh thì cũng có một ngôi sao đặc biệt xuất hiện để các nhà bác học từ bên Đông Phương đi đến để tôn thờ Chúa Giê-xu. Trước khi Chúa Giáng sinh cũng đã có nhiều lời dự ngôn hàng mấy trăm năm. Có rất nhiều công tác chuẩn bị cần phải có để đón tiếp Chúa Giê-xu ra đời. Có rất nhiều công tác chuẩn bị cho hội thánh của Chúa phải làm để đón nhận sự Giáng sinh, hay là đón nhận sự kỷ niệm lễ Giáng sinh. Nhưng công tác quan trọng hơn hết đó là sửa soạn hay là chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Buổi sáng hôm nay trên đường đi đến nhà thờ thì tôi nghe nhạc ở trong xe đó, có cái bài Deck the Hall. Cái lời Việt đó là chúng ta lo trang hoàng cho thánh đường. Cũng nên lo trang hoàng cho tấm lòng. Chúng ta lo trang hoàng cho thánh đường. Chúng ta cũng phải chuẩn bị trang hoàng cho tấm lòng. Bởi vì Chúa Giê-xu đến, Ngài không đến nơi cung điện cao sang của vua Hê-rốt, nhưng mà Ngài bằng lòng đến nơi mắng cỏ đơn sơ, thấp hèn. Ngài không đến nơi các quán trọ khác bởi vì ở đó không có đủ chỗ. Chúng ta phải chuẩn bị tấm lòng để đón Chúa Giê-xu. Nhưng hơn nữa, chúng ta phải chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúng ta trang hoàng thánh đường chưa đủ. Chúng ta trang hoàng trong tấm lòng rất tốt. Nhưng hơn nữa, chúng ta cần phải chuẩn bị tấm lòng của những người ở xung quanh chúng ta để đón nhận Chúa Giê-xu ra đời. Chúng ta sẽ mời thân hữu trong mùa Giáng sinh này đến để nghe về Chúa, cùng dự, cùng được nhắc nhở về sự Giáng sinh của Chúa. Nhưng tôi thưa cùng quý ông bà anh chị em, đừng để có bất kỳ ai bước vào trong ngôi nhà thờ này mà chưa được chuẩn bị trước về Chúa Giê-xu là đấng đã Giáng sinh làm người cách đây hơn 2000 năm. Chúng ta sẽ nói rằng đó là việc của mục sư. Chúng ta sẽ nói rằng khi vào đây mục sư có trách nhiệm nói cho họ biết. Nhưng không, thưa quý ông bạn chị em, Chúa Giê-xu Giáng sinh thì Ngài sẽ Giáng sinh. Nhưng mà trước đó, dân báp tít cần được sinh ra để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị điều đó, chuẩn bị thân hữu, những người thân, người quen của chúng ta, nói về Chúa cho họ, về sự Giáng sinh của Chúa, trước khi họ bước vào trong nhà thờ này để lắng nghe sứ điệp về Chúa Giáng sinh. Đó là công tác của chúng ta. Đừng thờ ơ, và cũng đừng giao tất cả cái công việc đó cho hội thánh Chúa, hay là cho mục sư, hay là cho những người có trách nhiệm ở trong hội thánh. Chúng ta cần phải làm cái công tác chuẩn bị để Chúa Giê-xu Giáng sinh, chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng, nghĩa là một tấm lòng sẵn sàng để đón mừng sự kiện và chính Chúa Giê-xu Giáng sinh. Trước khi Chúa Giê-xu sanh ra thì phải có dân báp tít được sanh ra. Trước khi Chúa thi hành chức vụ, phải có Giăng Báp-tít thi hành chức vụ. Trước khi chúng ta dự lễ Giáng sinh, cử hành đại lễ Giáng sinh, phải có công tác chuẩn bị. Và trong số công tác chuẩn bị đó gồm có chuẩn bị tấm lòng của chúng ta, gồm có trang hoàng thánh đường và chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Đó là tất cả những gì mà bài học buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta. Hãy dọn đường cho hài nhi Giê-xu được nhắc nhở đến trong mùa Giáng sinh này. Tất cả những việc chúng ta làm là gì? Là giống như Giăng Báp-tít: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Tất cả những việc gì chúng ta phải làm là như thế. Tuy nhiên, Giăng Báp-tít làm điều đó, nói những điều đó với cái thẩm quyền của lời nói và cả đời sống của ông. Chúng ta cũng cần phải có như thế. Giăng Báp-tít nói điều đó, không ai dám nói gì hết. Kìa, chiến con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và khi ông nói điều đó với cả cái lời nói và cái đời sống của ông, không ai dám nói gì hết. Nhưng mà nếu một người khác nói, có thể người đó bị ném đá. Xin Chúa giúp cho chúng ta có lời nói và có đời sống đủ thẩm quyền của Chúa để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Khi chúng ta dọn lòng của những người khác cho Chúa, thì tất nhiên không phải mọi người đều sẵn lòng đón nhận. Sẽ có những người nói rằng I don't care, không quan tâm. Sẽ có những người nói rằng thì để coi, hy vọng là có thì giờ, vân vân. Nhưng mà việc của chúng ta là dọn lòng của những người đó, nói về Chúa trước để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Hãy chỉ họ đến với Chúa Giê-xu. Hãy gieo vào lòng họ một cái tên, đó là Giê-xu. Đã đến lúc chúng ta cần phải quay trở lại với cái điểm mấu chốt của Tin Lành, đó là Giê-xu Christ. Đã đến lúc chúng ta quay lại với tinh thần của câu Kinh Thánh Công Vụ đoạn 4 câu 12: chẳng có sự cứu rỗi ở trong đối tượng nào khác, vì ở dưới trời chỉ có một danh, tức là một cái tên ban cho loài người, để mà chúng ta phải nhờ cái tên đó mà được cứu, đó là Đức Chúa Giê-xu Christ, Giê-xu ở Nazareth. Đã đến lúc chúng ta phải quay lại với lại cái core của Tin Lành đó, cái điểm mấu chốt, cái phần tinh túy nhất của Tin Lành, chính là danh Giê-xu. Hãy nói Giê-xu, hãy nói về Chúa Giê-xu cho những người xung quanh chúng ta. Một trong những mục tiêu hay là một trong những khẩu hiệu của Hội Thánh Chúa ở tại Việt Nam, đó là mỗi người dân Việt Nam đều được nghe về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ước ao đó sẽ là một cái mục tiêu và cái khẩu hiệu của Hội Thánh Chúa ở tại đây. Chúng ta đừng tham vọng rằng Hội Thánh Chúa ở đây sẽ làm chứng về Chúa chẳng những ở đây, nhưng mà cả thành phố Houston, cho đến cả tiểu bang Texas, cho đến cả nước Mỹ này, và ra cả hải ngoại nữa. Tinh thần của Chúa cho Hội Thánh Chúa chung là như thế, nhưng mà Hội Thánh Chúa ở tại địa phương thì không làm như thế nổi. Chúng ta phải gom lại. Làm thế nào để cho tất cả những người xung quanh chúng ta ở đây có thể nghe về Chúa Giê-xu? Gom lại nữa. Làm sao để những người Việt Nam, những người nói tiếng Việt ở trong vùng này đều được nghe về Chúa Giê-xu? Gom lại nữa, hãy để cho những người xung quanh của chúng ta đây là người Việt Nam ít nhất được một lần nghe rõ ràng về Chúa Giê-xu, để họ có thể có một quyết định đúng đắn ở trong đời. Và đó, tôi tin, là một cái mục tiêu mà Chúa sẽ hài lòng vì cớ Hội Thánh Chúa tại đây. Làm sao để tất cả mọi người Việt Nam ở xung quanh đây có thể có một lần nghe được đầy đủ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, để họ có một quyết định đúng đắn để quay lại với Chúa hay là không? Và đó là sự lựa chọn của họ, đó là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị tấm lòng cho họ. Đó là trách nhiệm của chúng ta. được soi dẫn bởi lời của Chúa buổi sáng hôm nay, thì chúng ta thấy rằng có lẽ cái công tác chuẩn bị của chúng ta trong mùa Giáng sinh này chưa đủ. Chưa đủ. Hoa kiển đã được chuẩn bị, chữ tấm phong vân vân đã được chuẩn bị, các bài hát đã được chuẩn bị, và trưa nay chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị cho điều đó. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ dẫn đến một điều, đó là chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng, gồm có lòng chúng ta, lòng những người xung quanh chúng ta, để đón nhận hài nhi thánh Giêsu giáng thế. Đó là điều quan trọng. Xin Chúa giúp cho chúng ta, chúng ta có làm được cái công việc của Giăng Báp-tít hay không? Chúng ta làm được cái công tác mà thiên sứ, các thiên sứ ngày xưa đã làm hay không? Các thiên sứ ngày xưa để chuẩn bị cho Chúa Giáng sinh cũng phải làm một số việc. Thứ nhất, phải đến để báo với Joseph rằng ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh, vân vân, phải không? Một sự chuẩn bị phải nói với Joseph, chứ không thôi ông làm hư, ông làm hư chuyện à, hư bột hư đường hết. Rồi Chúa cũng hiện ra với lại chính Mary để nói rằng ngươi sẽ chịu thai, Đức Thánh Linh sẽ ở trên ngươi, và con mà ngươi sinh ra đó phải gọi là con của Đức Chúa Trời, để Mary không sợ, để đừng làm hư chương trình của Chúa. Thiên sứ cũng phải, như chúng ta đã nói, thiên sứ cũng đã chuẩn bị cho sự ra đời của Giăng trước đó nữa rồi. Rồi thiên sứ cũng phải đến để báo cho các mục đồng rằng ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David, thành Bethlehem, đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Thiên sứ phải làm nhiều việc lắm, thưa quý ông bạn chị em. Chẳng lẽ chúng ta ngày nay không làm gì cả để đón nhận Chúa? Chúng ta ngồi đó để tận hưởng Chúa Giáng sinh mà thôi sao? Qua nhân vật số 2 của Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, chúng ta được một sự nhắc nhở của Chúa về sự chuẩn bị cho Chúa, và công tác đó nó sẽ rất là quan trọng. Công tác chuẩn bị đó đòi hỏi lời nói của chúng ta, đòi hỏi cả đời sống của chúng ta. Để khi chúng ta công bố về Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi, thì chúng ta không bị ném đá. Chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị cho mùa Giáng sinh một cách đầy đủ. Chúng ta trang hoàng thánh đường, chúng ta chuẩn bị lòng của chúng ta, và chúng ta chuẩn bị thân hữu để họ sẽ đến để nghe về Chúa. Hội Thánh Chúa sẽ có những cái thiệp mời, có những cái thiệp, chúng ta sẽ dùng những thiệp đó để phát ra, để kêu gọi, để mời gọi thân hữu. Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy mời gọi một cách rộng rãi tất cả những ai mà chúng ta thấy, biết, tất cả mà những ai mà chúng ta yêu mến, hãy mời gọi họ đến để được dự lễ Giáng sinh, để được nhắc nhở về sự Giáng sinh của Chúa, và họ sẽ được nghe về Chúa cứu thế Giêsu. Trước năm 1975, Hội Thánh của Chúa ở tại Việt Nam có đủ điều kiện để làm chứng về Chúa. Thì họ, nhà thờ được mở cửa một cách công khai để giảng Tin Lành. Thậm chí có những chiến dịch quy mô được giảng ở tại vận động trường, hàng ngàn người nghe. Những chiếc xe truyền giảng lưu hành đi khắp nơi, những chiếc ghe lưu hành đi khắp vùng sông nước lục tỉnh, vân vân và vân vân. Nhưng mà số lượng người tin Chúa cũng không có cao. Sau 75, Tin Lành bị bắt bớ, không, nhà thờ không được mở cửa để làm chứng về Chúa, khó khăn. Nhưng rồi sau đó một thời gian ngắn thì các hội thánh đã mở cửa ra để làm chứng về Chúa, để truyền giảng. Và một điều đặc biệt xảy ra, rất nhiều người trở lại tin Chúa Giêsu. Lý do nào? Khác biệt nào? Đó là vì trong những năm khó khăn, các tín hữu, các tín đồ ngoài cái thì giờ nhóm lại ở trong nhà thờ, Thì việc họ phải làm đó là họ đi vào trong những nơi làm việc của họ, họ phải làm việc, và nơi đó họ có sự chứng đạo cá nhân. Và hội thánh của Chúa nói chung đã làm một công tác rất là tốt, là chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Đó là khi có điều kiện, hội thánh Chúa mở cửa để truyền giảng, có những người sẽ bước vào để nghe, và họ tin Chúa, và họ tin Chúa một cách dễ dàng, và có nhiều người trở lại với Chúa. Con số tín hữu tin Chúa tăng lên một cách đặc biệt. Đó là vì hội thánh của Chúa đã làm công tác chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Ngày nay tôi tin chắc rằng việc mà chúng ta rao giảng về Chúa ở trong nhà thờ sẽ không hiệu quả bằng việc chúng ta rao giảng về Chúa với tư cách cá nhân, chứng đạo cá nhân. Những kết quả mà chúng ta có thể có ở trong nhà của Chúa là từ kết quả mà chúng ta chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng ở phía bên ngoài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta một lần nữa, cho chúng ta được nhắc nhở. Đừng để cho bất cứ một ai bước vào nhà thờ mà chưa hề chuẩn bị tấm lòng. Trong hội thánh của Chúa, trong lịch sử hội thánh, vẫn có những người tình cờ đi ngang qua nhà thờ, thấy có một cái buổi nhóm, thấy hay hay, bước vào, nghe, rồi tin Chúa. Nhưng đó không phải là mục tiêu của hội thánh Chúa. Mục tiêu của hội thánh Chúa là phải ra, phải đến với những người chưa nghe về Chúa, chuẩn bị của tấm lòng của họ, để rồi có điều kiện khi họ nghe thêm một lần nữa nơi những người truyền giảng, nơi hội thánh truyền giảng, thì họ sẽ tin Chúa. Chúng ta hãy chuẩn bị công tác làm chứng về Chúa, chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng ngay từ hôm nay bằng tất cả những khả năng, những ân tứ mà Chúa ban cho chúng ta. Nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta một lần nữa ở trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học buổi sáng hôm nay. Chúng ta dùng lời nói, dùng đời sống của chúng ta để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy được sự chuẩn bị của chúng ta cho mùa Giáng sinh này tới đâu rồi. Chúng ta chuẩn bị cho Chúa Giáng sinh tới đâu rồi. Trong số những cuộc nói chuyện của chúng ta từ đây cho đến ngày lễ Giáng sinh, thì chúng ta nói gì? Chúng ta gặp người khác, chúng ta nói gì? Xin Chúa giúp cho chúng ta để có thể chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng. Xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa trong sự cầu nguyện.